em biết. Trong kinh không có kể là bằng mặt lý có đẹp như thế nào thì mình không có đâu thấy. Nhưng mà có duyên thì như ông vô cảm ứng thì muốn hỏi tưởng giả đại nhân là tôi muốn cưới người này về làm cung phi, thì mới rước bà mặt lý về cúng. Mà sao may mắn sao được tấn công hoàng hậu. Một cái người ở một gia đình người hầu của gia đình tung thần hoàng hậu thì bà mặc lễ là người có cái hậu cũng nghĩ là ở cái công đức này tại sao mình tự nhiên được như vậy, thật là nhờ liên tưởng đến sự bố thí đức Phật thì nó mới phát tâm tin đức Phật, tin tâm bảo đó, quy y đức Phật. Quy y đức Phật xong rồi bảo mới dẫn ông chồng, ông mới dẫn dụ ông chồng, ông chồng không có tin Phật. Chúng tìm bảo tìm cách bà dụ ông chồng cũng quý y đức Phật. Hai vợ chồng trở thành một cái kêu là hộ trì tam bảo đắc lực nhất ở trong thời bây giờ. Thành đâu vị có dẫn được ông chồng có vị học hộ trì tam bảo thầy xong là xong hộ. Khó ha. Tôi nói nhiều xưa thầy nghe nó đồng sàng dĩ mộng. Có phải vậy không? Cái nằm cùng giường nhưng mà hai người khác giấc mộng khác nhau. Thường thường là cái duyên nó khác, nó duyên nó khổ. Thường thường mà ví dụ như mà cùng nhau mà chí hướng với những người đó phải có phước, phải thường thường có thiện duyên. Còn thường thường là gặp quan trái không, phải không? Gặp quan trái không, đến để làm khổ mình, không phải làm khổ mình. Thì có được con gái tên của bà Mạc Lị đó, Mạc Lị dịch ra tiếng Hán là Man, M-A-M-A-N-Man. Man là gì biết không? Mình nói nghe nó hoa man đó. Diệu hoa man nó đọc cái phổ hiện hạnh nguyện vì sám hối mỗi tuần đó. Tố thắng gì phục tố thắng hương rồi diệu hoa man vậy đó. Thì hoa man nó là gì? Vòng hoa lên đầu nè. Cái trò vòng hoa mà đeo lên đầu. Cái tràng hoa đeo lên cổ. Hoa man, man là cái vòng hoa. Tên man là vòng hoa. Còn thắng đó, Mạc Lị Thất La, thấy không? Bà mang thắng mang phu nhân là Mạc Lị Thất La, bà mẹ là Mạc Lị, bảo là Mạc Lị Thất La là người Ấn Độ xưa đó, họ đặt tên con đó. Thường thường họ ghép tên cha hoặc tên mẹ vào trong và trụ tên của đứa con. Ví dụ như Xá Lợi Phất đó, thấy không? Sai Thúc Tra đó, thì bà mẹ là Sari. Bà mẹ của ngài Xá Lợi Phất đó tên là Sari, là tên là Thu. Phúc Tra là tử con, Sari Phúc Tra là Xá Lợi Tử, tên là Thu Tử. Thu là con chim thu, là bởi vì cái con mắt con chim thu, mình không biết chim thu là chim nào nhưng mà con mắt nó rất là sáng. Bà mẹ con mắt sáng rực rỡ nhiều nè, cho nên kêu là Thu. Thì mang người Ấn Độ hay để cái tên mẹ tên cha vào trong cái tên đứa con. Vì Mạc Lị Thất La, Thất La là thắng, là hơn. Tức là khi mà hai vợ chồng của ông Ba Tư Nạc, như Ba Tư Nạc và Hoàng Lị, Hoàng hậu Mạc Lị sinh ra phu nhân Thắng Mang, nó là công chúa, thì mong cho đứa con này sau này nó hơn hẳn người mẹ, vượt hơn người mẹ, mới gọi là Thắng Mang, hơn Mang, hơn bà Mang, phải không? Hơn cái người mẹ. Thì Thắng Mang lớn lên thì được gả cho làm hoàng hậu của một vua là nước Ayusa, cũng là một nước phụ thuộc của nước Sao Vệ. Thành ra phải sơn phải phước lớn, phước báo lớn không, sinh ra làm công chúa lớn làm hoàng hậu, rồi gặp Phật, cái là đó là một nhân duyên rất là lớn. Thành ra cái người mà phải mình phải phát nguyện như vậy, đời sau phải có địa vị, phải có thế lực, phải có tài sản, có như vậy mới hành được tác đạo được. Còn nó thôi sao cũng được, đừng bao giờ nghĩ như vậy. Phải là người Bồ Tát đó, ước nguyện rất là cao, mong cho gì cũng phải thù thắng ở chúng sinh. Thì bây giờ giới thiệu đại khái về Thắng Mang phu nhân như vậy. Còn ngoài ra thì nếu mà nói nhiều nữa thì không biết tài liệu trong lịch sử Ấn Độ, bởi vì tại sao vậy, Ấn Độ không khác nước Tàu văn minh văn minh Ấn Độ và văn minh Tàu nó gần như là khác biệt nhau rất là nhiều. Ví dụ như người ta nói là cái người Ấn Độ đó, đầu trần đó, để đầu trần đó là cung kính. Gặp người mà trưởng thượng của mình đó, phải để đầu trần đi chân không. Nhưng mà đối với người Tàu thì ngược lại, cái đó là bất kính. Gặp người trưởng thượng phải đội nón cho đẹp, mang giày thiệt đẹp đi vô gặp. Thì nó hai cái tư tưởng khác nhau. Cũng như là ví dụ như để hở dây, mấy thầy để hở dây trần đó, người Tàu họ thấy là đó là bất lịch sự. Thành ra tại sao giờ mấy ông thầy mặc cái vậy nè, là bởi vì đây là Tàu bày ra nè. Thì đầu tiên đó, thật sự là các thầy đó cũng vẫn đắp y theo cái năm truyền bây giờ đó, đi vào cung cúng dược nhà vua, thầy không biết đời nào thì quên mất rồi, các khoản đời lương đó không, các thầy để vô không, y đắp bên qua bên trái vậy, lộ cái vai phải ra, đúng không? Phải không, là ôm lại đi, phủ lên vai trái và lộ vai phải, đúng rồi. Khi mà thường thường á, các vị tỳ kheo đi ra đường á, thì quấn hai cái tóc hai cái kính. Nhưng mà khi bắt đầu vào mà gặp Phật đó và nghe pháp đó, phải để lộ vai, tập cái y xuống, để nó quấn xuống dưới, lộ trần cái vai phải ra. Như vậy biểu lộ sự cung kính. Biết ý nghĩa là gì không? Tại sao mà ví dụ như đang hai thầy, bây giờ giả sử mình để ý thầy năm truyền đi, đắp y kính hai vai, mà tự hồi cái vô trong chùa đó, cái đọc kinh nó thỉnh lộ vai phải xuống. Và nó ý, nó có những cái ý nghĩa hay gì mà không hiểu, không tìm không. Thứ nhất là để mình tưởng tội sự cung kính. Nhưng thứ nhì là biểu lộ gì không? Đưa vai ra để gánh, gánh vác Phật Pháp trên vai. Lộ vai ra để sẵn sàng làm việc đó nè. Nhưng mà vị mốt vô nghe Pháp đừng lộ vai phải nha. Cái đó thân Ấn Độ. Vô hữu xứng, hữu xứng hữu, tức là hát ô hô, ngã hữu. Xứng là xứng đáng, ít ác xì đó. Tại vì tờ tài liệu của hữu xứng cũng rất ít. Thì trong cái nước hàng ở trở lại Ấn Độ, của văn minh của Ấn Độ, văn minh của Trung Hoa nó còn khác biệt. Là người Ấn Độ họ ít chú trọng đến lịch sử. Họ không có cái ghi chép ngày tháng đoàn rành mạch. Còn cái này Tàu cũng có rồi, cái gì cũng ghi. Thành ra lịch sử nước Tàu, nếu mà trong mà văn minh nhân loại đó, là bộ sử Tàu là bộ sử đầy đủ nhất của nước Tàu, của trung nhân loại. Không có cái quốc gia nào mà giữ bao nhiêu tài liệu đó. Họ chú trọng đến đó, họ thích ghi chép. Họ thích ghi chép. Nhưng mà hay nhộn, khi mà ông vua đó có hai ông quan đứng hai bên, một bên trái, ông bên phải, mỗi người cầm cuốn sổ. Vua làm cái gì đó, ông bên phải ghi. Vua nói cái gì đó, ông bên trái ghi. Nó mới ghi để lại cái lịch sử nhiều như vậy. Thấy nào, nó kêu là 25 bộ sử, mình thấy mình ngộn luôn á. Đọc mà ví dụ như người Tàu đọc không phải bể bỏ vài năm mà đọc. Họ rất là thích, thích lắm. Thành ra bây giờ tại sao mình thấy phim Tàu nó chiếu nhiều được là bởi vì nó có nhiều tài liệu sử để lấy. Chứ Việt Nam mình bây giờ thì coi sao, là một bộ lịch sử mà thầy chờ hoài, một cái phim Trần Hưng Đạo đánh quân Nguyên mà phải gần hết cuộc đời mà chưa thấy của Việt Nam mình làm được cái phim đó. Mình không có kỹ thuật làm, và đồng thời tư liệu lịch sử mình quá ít. Và Trần Hưng Đạo nói gì cũng không biết. Lúc mà Yết Kiêu mà ra đục thuyền của Ô Mã Nhi cũng không biết lúc đó làm sao. Chiến tranh là đổ nát cũng không, một phần không phải gì đâu. Đội Tàu chiến tranh cũng khủng khiếp lắm chứ. Nhưng mà họ quý cái gì của họ. Họ bảo tồn, họ đốt gì họ đốt chùa, họ đốt miếu, nhưng mà họ không đốt sách vở của họ. Họ chẳng nào đốt chùa, để bởi vì chùa là ngoại, ở ngoại đi vô, không phải của họ. Nhưng mà khổng thì họ giữ lắm, họ không có đốt đâu. Thành ra đạo Phật mình mà ở nước Tàu bị khốn đốn lắm. Rồi mình trở lại cái Thắng Mang Phu Nhân giới thiệu sơ lược như vậy. Rồi bây giờ kế đến này mình nói chữ sư tử hổ. hay là sự tự khống. Cái sự tự khống đó có ba nghĩa. Tại cái sự tự khống là có ba nghĩa, là đầu tiên là đồng quyết định nói một cách nữa là dũng dạn, nó chắc chắn là mình nói. Thứ hai là vô ý thiết, tức là nói cách không sợ, tức là tiên nói lời nói là chắc định, không có sửa lại. Thường thường mình hay nói vậy, mình nói xong cái cho tôi tính chánh lại chút, phải không? Mình nói mình không có nói chắc, nhưng mà quyết định cái mình nói đó chắc chắn như vậy. Thứ hai là mình nói mình không có sợ, còn cái gì mình nói mình sợ hãi rụt rè, biết có ai nghĩa là bắt lỗ mình không, thì mình còn sợ. Còn thứ ba là nói xong đó y như là nói mình thực hành, nói sao làm vậy. Nếu mà được ba điều kiện này gọi là sư tử khống. Bây giờ bà Thánh Mang Phu Nhân đứng trước mặt Phật, dõng dạc nói vào chân này, Đức Phật chỉ ngồi đó sao biết không? Hay thầy, hay thầy, nói câu nào nữa. Bà nói cái gì cũng đúng hết, thì là cãi chấm cái gì vậy? Đức Phật chỉ tán thán bà thôi. Cho nên là bà sư tử hổ, bà đứng như sư tử chúa mà đứng trước, nên là bà gồ luôn cái, thấy không? Không có sợ hai hết. Đó là ở đây nè, Thắng Mang Phu Nhân đối trước Phật mà có thể tự mình phát khởi chí nguyện Đại Thừa, và cũng tự mình nói lên tư tưởng sâu sắc của Đại Thừa một cách không sợ hãi, không do dự. Cho nên những điều Phu Nhân nói cũng được gọi là sư tử hống. Đàn bà mà sư tử hống ít lắm. Còn sư tử Hà Đông thì nó khác. Cái đó kêu sư tử gồng, sư tử gồng nhưng sư tử hống. Có thắc mắc gì sư tử hống không? Nhất thừa, bây giờ nhất thì nhất thừa, thì sao thì nói rồi đó. Tam thừa, ngũ thừa, bây giờ nhất thừa, tức là có Phật thừa thôi. Còn Đức Phật cứu cánh là sao? Tất cả chúng sinh đều thành Phật, kể cả A-la-hán. Thành ra kinh Pháp Hoa kêu là kinh nhất thừa, Pháp Hoa nhất thừa, Đại Phương Tiện Phương Bản Kinh. Thì cái Thắng Mang này cũng tương tự như kinh Pháp Hoa. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói được cái ý nghĩa nhất thừa. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật là nhân vật chính, Đức Phật sư tử hống. Còn kinh này á, Đức Phật không nói câu nào hết, nói vài câu thôi. Bà Thắng Mang bà hống, bà cũng sư tử hống, phải không? Mà trong không riêng bà Thắng Mang nha, trong kinh Đại Thừa Diệu Huệ Đồng Nữ nè, rồi đó là Hằng Hà Thượng U Bà Di. Khi mà ví dụ như đi thiện tài đồng tử đi học hỏi của 53 vị thiện đi thức đó, thì hình như là phân nửa là phụ nữ, phân nửa số thiện đi thức là phụ nữ rất nhiều, phải không? Nào là U Bà Di có, nào là đủ thứ thành phần. Còn tại phương tiện, mình nói đến phương tiện vậy, làm gì mình có cái phương tiện thiện xảo là khéo léo. Mà con muốn có phương tiện là phải có trí tuệ, mà cái phương tiện mà ấy, ví dụ độ của chúng sinh đó, mình tùy căn cơ người ta mình nói phá, thấy không? Rất là khéo léo, chứ không vô là áp cái bắt thằng nghe liền. Thí dụ như mình có cuộn băng hay, mình nghĩ là hay, mình muốn cho cái người bạn mình nghe, mình không đưa dỗ dàng đưa cho họ liền, tôi cũng hay có đưa chị nè, không. Chị đem về chị để vô góc, phải không? Nếu mà chị lịch sử đó, còn chị không lịch sử, mình mới quay qua chị làm xe cái vô thùng rác. Thế là mình không có khéo léo phương tiện, mình phải dò xét cô chị đó thích bộ kinh nào. Vậy đồng thời mình phải trước tiên mình phải nói những câu kích thích để cho tâm họ thấy tò mò, họ muốn nghe, thích nghe, giới thiệu quảng cáo trực tiếp hoặc là gián tiếp. Rồi từ từ mình nhận thấy ở cái người này thật sự muốn nghe cái đó, mình mới đưa cho họ. Còn mà cưỡng ép ta không, nó nói ồ tôi có rồi mà chị, không lấy đi, lấy đi, không được đâu. Không, thằng nào không có phương tiện khéo léo, thằng đồ chúng sinh phải rất là khéo léo. Còn cái phương quảng là lớn em, tức là những cái kinh mà Đại Thừa, thường Đại Thừa kêu là kinh phương quảng. Cho đại khái mình nói sơ lược cái thôi, chứ còn là mới nói nhiều nó sẽ rất là nhiều. Bây giờ mình mới đi tiếp. Bây giờ hai vợ chồng ông vua Ba Tư Nặc, sau khi bàn luận với nhau rồi đồng ý con mình là thông minh nè, mà thiệt sự thầy thấy cha mẹ nào thấy con mình cũng thông minh, phải không? Đúng không? thông minh nè, căn tánh lanh lợi nè, dễ khai ngộ nè. Nếu thấy được Phật chắc mau hiểu pháp, tâm không nghi ngờ. Sau khi đồng ý rồi, rồi giờ nói giờ phải đó anh, bây giờ mình làm đi. Nói xong thì sao? Vua và phu nhân nghe tiếp liền viết thơ cho Thắng Mang. Bởi vì bây giờ Thắng Mang làm hoàng hậu ở nước A Du Xà, cách đó cũng mấy trăm dặm, mà thời trước có điện thoại đâu, phải không? Bắt lên hello Thắng Mang thì khác rồi, phải không? Bởi vì phải làm sao viết thơ, rồi xong mà sai kẻ nội gián, tức là sai một cái người thị vệ trong cung tên là Chiên Đề La, bảo người phụng mệnh vua đem thư đến nước A Vũ Xà vào nội cung mà kính cẩn trao cho Thắng Mang. Mình đọc giống như một tiểu quyển tiểu thuyết nhỏ không? Kinh Đại Thừa đang nói hay vậy đó. Câu chuyện rành mạch rõ ràng. Thì sai vợ chồng vua Bà Tư Nặng mới viết cái thơ, viết không nhiều, viết vài hàng à, chứng tỏ là đời đó, đó đã có văn tự rồi. Đời đó là có đời Đức Phật đó, Ấn Độ đã có chữ viết rồi. Nhưng mà tại sao Đức Phật khi mà kết tập không cho viết xuống trên giấy mà chỉ làm cho truyền khẩu là dụng ý rất là thâm sâu. Đức Phật mình là có thiên nhãn thấy được cái vị lai. Đức Phật không cho viết cái lời của Ngài dạy xuống chiếc giấy liền đồ. Giả sử Ngài dạy lúc mà Ngài dạy giảng kinh đó, các người ở chung quanh có thể lấy bút ký, lấy cái tóc ký liền. Đức Phật không cho. Bạn thấy không? Đức Phật không muốn những lời mình nói nó chết trong giấy. Thành ra thánh chứ những cuốn kinh bên ngoài đạo, những bộ kinh nó chết từng chữ chết. Đức Phật muốn cái lời của Ngài dạy nó sống. Nó sống thì nó sẽ được phát huy theo thời gian. Thành ra cái tư tưởng Đại Thừa là những người liễu ngộ lời của Phật, lấy được tâm tủy của Phật, nói lên những tư tưởng hào hùng của Đại Thừa. Đức Phật biết rằng phải là như vậy Đức Phật Pháp mới khai triển lên được. Còn nếu không thì cứ ba chữ này đọc hoài mà không biết gì hết, cũng như là coi là lời thánh rồi. Khi đã nói là lời thánh rồi thì không còn cái gì để dám suy nghĩ khác hơn nữa. Cái tôn giáo này là tôn giáo chết vì không còn cái sức mạnh phát huy được. Thành ra tại sao cái tư tưởng của Phật Pháp biến thành vĩ đại là như vậy đó, là bởi vì Đức Phật là người khéo léo, biết rằng nếu mà viết liền vào văn tự trên mặt giấy thì nó sẽ chết, vĩnh viễn chết. Thầy không muốn như vậy. Thành ra quý vị đó, quý vị mà hiểu Đức Phật của mình đó, rồi thì thương Đức Phật vô cùng. Vừa thông minh vừa trí tuệ, vừa nó là một cái người mình không tưởng tượng được, một vật vĩ đại, một nhân vật vĩ đại. Thì bây giờ hai vợ chồng viết cái thơ cho đứa con gái, rồi đưa một cái người cung, một cái người thị vệ đem cái thơ đó đến nước A Vũ Xà vào trong nội cung trao cho phu nhân Thắng Mang. Thắng Mang được thư thì nhận thơ, hoan hỷ đội đầu mà nhận, tức là thơ của cha mẹ mà là sao để trong đầu trước cung kính. Bây giờ mình nhận thơ của cha mẹ mình có để đầu không? Không, phải là bởi biểu sự tôn kính. Cái lời này là lời kêu là đáng kính, lời là mình y giáo phụng hành, lời dạy của cha mẹ mà. Nhưng mà thời đại nó khác rồi. Hoan hỷ đội đầu mà nhận, dẫn xong lần sau mở ra cung kính đọc, đọc kỹ, đọc rất là kỹ lưỡng con cha mẹ muốn nói cái gì, ghi nhớ, đọc xong phải ghi nhớ. Thì quý vị đó đọc kinh cũng vậy, cũng giống như Thắng Mang mà nhận thơ cha mẹ đó, cuốn kinh phải để đầu trước, khi tụng để đầu trước, không thì nó không nói giỡn. Bởi vì mình không cung kính kinh nó thành ra mình phát trí tuệ là vậy đó. Thầy thấy nhiều người nói là lấy kinh để đến trời, hôi đến hồn. không cái cung kính. Thầy nói cái kinh mà thật sự mà kinh của Phật đó là có Long Thiên hộ bảo hộ đó, mình làm gì đó họ bất mãn lắm á, họ buồn lắm, nhưng mà không nói mình được, tại mình còn có phước, chứ mình hết phước rồi thì họ nó xong đó, họ cho mình một trận. Thành ra kinh Phật mình phải cẩn thận mới được, phải cung kính. Ví dụ như bên tàu đó, thấy không, ví dụ trước khi nhận đồ kinh đó, muốn tụng đó không, xong họ muốn cái miếng vải thì đẹp, họ không gì để cuốn kinh đội gì để bụi đâu, họ lấy phủ lên trên, khổ bị bọng bụi bọng, thấy không, và là đứng mình có kệ này phải không, thì mình để kinh gì á, mình đứng sát cho trong cái chợ không, một Phật đứng xa xa đó, đứng nghe cái cuốn kinh gì hả, thật một Phật, thấy không, thành ra mình nói trước tiên đó, mình kính Phật để cái tượng Phật đẹp để lên cao. Mình kính pháp mình không phải để cái kinh cao rồi mình đứng xa xa mình xá tụng mình đọc, rồi mình kính tăng cũng vậy, mình khắp thấy mình gặp mình xá, rồi cung kính tam bảo biểu lộ bằng cái thân, và tán thán công đức biểu lộ bằng cái ngữ, ý chí cung kính biểu lộ bằng cái ý, thân ngữ ý nghiệp đều cung kính tam bảo. Khi đã có tâm cung kính tam bảo rồi thì nó bắt đầu tương ưng, nó đi vào quỹ đạo của Phật pháp. Bà mới là để trên đầu nhận xong, đọc kỹ xong rồi ghi nhớ. Vì đọc kinh cũng vậy. Ví dụ như có một cái lời mà hay đó, mình không dám viết vô kinh không, nên ghi vô kinh, mình để bên trên những miếng giấy đi, mình viết câu đó, xong mình ghi nhớ, mình thực hành. Chứ còn tụng mà tụng lốt lốt vậy đó, rồi có để kinh quan bơi, không nhớ cái câu nói, không nhớ cái kinh nói gì, huống hồ là câu đó nghĩa lý gì, thì mình đọc 10 năm mà không có thâu thật được gì hết. Rồi bây giờ vui mừng cho là hiếm có, bởi vì sao vậy, nghe được chữ Phật đầu tiên trong đời, tiếng sét nổ ngang trời, giống như ông cấp cô độc vậy. Khi nghe tiếng Phật một cái tự nhiên lòng truyền đứng lên, hướng về chim đề la, tức là hướng về những người mà mới cầm cái thơ đến đó, nói luôn: tôi nghe âm thanh Phật, âm thanh chữ Phật đó, trên đời chưa từng có, chưa bao giờ nghe, hồi xưa giờ chưa bao giờ nghe chữ Phật. Nếu có thật như lời, tức là nếu thật như trong kinh mà nói thật, như Phật, như có công đức như là như vậy đó, thì phải nên cúng dường. Cúng dường này đó, tức là trong cái kinh mà tiếng Phạn đó, có nghĩa là ta sắp cho ngươi một cái chiếc áo mới, tức là tưởng thưởng cho ngươi, thấy không? Và đây thì là dùng chữ cúng dường. Sự việc cúng dường đó, tiếng tàu nó ba âm thanh lệnh là cúng dường, cúng dường, cúng dường là cho người, ngang mình là cúng dường, thấy không? Cúng dường là đưa lên trên là cúng dường. Thành ra quả nói là nếu mà cái thư này mà thật sự có cái đức Phật mà có cái công đức như vậy đó, ta sẽ cắt cho người một cái áo mới. Bây giờ bắt đầu mới, vừa nghe xong bắt đầu vào lời tiếng tán thán Đức Phật. Chưa bao giờ nghe đến tên Đức Phật mà mới vừa nghe được tên Đức Phật là đã bắt đầu phát ra cái lời ca ngợi liền, chứng tỏ vị này nó là một người có thiện căn rất là sâu về. Còn đầu tiên mà ai nói mình chữ Phật đó, mình giận nè. Có nhiều người nghe chữ Phật nghe buồn lắm, bởi vì cái thiện căn nó Phật pháp chưa có sâu. Thực sự cho nói đó, nếu mà quý vị mà thông nhập được đó, quý vị mà đọc kinh đó, quý vị thấy nó còn hay hơn tiểu thuyết nữa. Thật sự là đọc hoài không chán, đọc hoài không có thấy chán. Thầy không có năng lực khai phát tính tâm cho quý vị, nhưng mà thầy mong rằng Thắng Mang Phu Nhơ này là người có thể đem quý vị niềm hãnh diện, niềm hãnh diện của người phụ nữ mà tin Phật và phát tâm hộ trì Phật pháp. Chiều nay mình nói về ý nghĩa nhiếp thọ chánh pháp, để các bạn nói cái gì? Thầy Di Đà Phật.